Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 19 tháng 1 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin hàng ngàn người mua hàng trực tuyến tại Úc bị tin tặc đánh cắp thông tin thẻ tín dụng. Hãng tin Nine News đưa tin, Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 17 tháng 1 tuyên bố sẽ xem xét mọi biện pháp có thể để bảo vệ các doanh nghiệp khỏi những vụ lừa đảo, sau khi hàng ngàn người mua hàng trực tuyến bị tin tặc đánh cắp thông tin thẻ tín dụng trong một cuộc tấn công lớn. Các doanh nghiệp lớn bao gồm nền tảng phát trực tuyến Bench, cửa hàng Dan Murphy's, công ty Avant Cinemas và chuỗi nhà hàng Guzman y Gomez đã trở thành mục tiêu của tội phạm mạng, những kẻ đã truy cập trái phép vào tài khoản trực tuyến của hàng ngàn khách hàng trong những tháng qua. Sau đó, những kẻ lừa đảo đã mua thông tin đăng nhập bị đánh cắp từ tội phạm mạng ở nước ngoài và kiếm được hàng ngàn đô la khi mua hàng trực tuyến. Thủ tướng Albanese cho biết, tội phạm mạng là một vấn đề lớn và là mối đe dọa thực sự đối với Úc, cũng như an ninh kinh tế của Úc. Hãng tin Nine News cho biết, bọn tội phạm mạng đã tham gia các phòng trò chuyện trực tuyến để khoe khoang về việc mua điện thoại, quần áo và chi ra gần 800 đô la để mua rượu bằng cách sử dụng tiền của người Úc mà không bị nghi ngờ gì. Nhà bán lẻ trực tuyến lớn The Iconic cũng bị ảnh hưởng trong vụ việc. The Iconic tuyên bố sẽ hoàn lại tiền cho những khách hàng bị tội phạm mạng gian lận tài khoản để đặt hàng. Tiểu bang Victoria đã giới thiệu một chương trình giáo dục mới nhằm giảm bớt việc sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh từ lớp 7 đến lớp 10, trong một động thái nhằm chống lại tác hại của việc thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử. Giám đốc điều hành tổ chức VitHealth, tiến sĩ Sam Prodemaio cho biết, vấn nạn hút thuốc lá điện tử đang lan rộng ở trẻ em trong độ tuổi đi học. Vì vậy, chính quyền bang muốn ngăn chặn vấn nạn này cũng như hỗ trợ những người trẻ tuổi ở Victoria vượt qua cơn nghiện thuốc lá. Tiến sĩ Damayo nói với hãng tin Nine News rằng khoảng 30% thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử và con số này tăng lên nhanh chóng chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Giới chức y tế đã đưa ra các tài liệu bằng văn bản mới để giúp đỡ giáo viên và học sinh. Đây là bước tiếp theo trong chiến dịch Cielo de Haze của tiểu bang nhằm tìm cách hạn chế tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử. Chương trình làm sáng tỏ tác hại của thuốc lá điện tử và khám phá các thành phần được sử dụng để làm cho thuốc lá điện tử trở nên thu hút người dùng. Chương trình cho biết thuốc lá điện tử có chứa các hóa chất độc hại như nhiên liệu sinh học, chất pha loãng sơn và thuốc diệt côn trùng, với hơn 200 hóa chất được phát hiện trong quá trình thử nghiệm. Hãng tin Yahoo News đưa tin, một loại vaccine chống lại bệnh hô hấp có khả năng lây nhiễm cao, lần đầu tiên đã được cấp phép sử dụng ở Úc. Cục Quản lý Dược phẩm Trị liệu đã chọn RSV làm vaccine chống virus hợp bào hô hấp cho những người Úc từ 60 tuổi trở lên. Virus hợp bào hô hấp thường được cho là có liên quan đến trẻ nhỏ. Thế nhưng hơn 25.000 người cao tuổi ở Úc đã bị chẩn đoán mắc bệnh vào năm ngoái. Bác sĩ Anita Sommer ở Brisbane cho biết, những bệnh nhân lớn tuổi bị suy giảm khả năng miễn dịch và cơ thể của họ không thể tạo ra phản ứng miễn dịch tốt khi tiếp xúc với virus. Virus hợp bào hô hấp rất dễ lây lan và thường gây bệnh từ mức nhẹ đến mức trung bình ở trẻ nhỏ, với các triệu chứng bao gồm sổ mũi, đau họng, ho, sốt và đau nhức. Tiến sĩ Sommer cho biết thêm, những người có khả năng miễn dịch thấp hoặc bị tiểu đường có thể gặp phải các triệu chứng nặng hơn, khiến họ phải nhập viện hoặc cần được chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, RSV, một loại vaccine dựa trên protein, giúp tăng cường đáp ứng miễn dịch ở những bệnh nhân dễ bị tổn thương. RSV là loại vaccine đầu tiên được phê duyệt để chống lại virus hợp bào hô hấp ở Mỹ. Và loại vaccine này đã được triển khai trên khắp các tiểu bang của Mỹ vào tháng 5 năm 2023. Một người đàn ông đã bị buộc tội sau khi cảnh sát thực thi lệnh khám xét và thu giữ ma túy ở vùng Cranbourne West vào chiều ngày 17 tháng 1. Đội cảnh sát vùng Srivel đã thực hiện lệnh khám xét tại một nhà máy trên đường Futures Road vào lúc gần 5 giờ chiều ngày 16 tháng 1. Các điều tra viên đã phát hiện một cơ sở trồng cần sa thủy canh và một lượng cần sa thương mại. Một người đàn ông 38 tuổi, ngụ tại vùng St. Albans, đã bị bắt tại hiện trường và bị buộc tội trồng cần sa để phục vụ cho mục đích thương mại, buôn bán cần sa với số lượng lớn và chống lại cảnh sát. Nghi phạm đã bị tạm giam và đã ra trình diện tại Tòa án Sơ thẩm Melbourne vào ngày 17 tháng 1. Một báo cáo mới đây cho thấy, Victoria là tiểu bang dẫn đầu cả nước về doanh số bán thực phẩm và vải sợi quốc tế. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao, thúc đẩy việc làm và giúp Victoria đạt được mục tiêu chiến lược trước thời hạn nhiều năm. Giám đốc phụ trách tăng trưởng kinh tế Tim Pallas hôm 17 tháng 1 đã công bố báo cáo hiệu suất xuất khẩu thực phẩm và vải sợi năm 2022-2023. Trong đó, Victoria là tiểu bang xuất khẩu thực phẩm và vải sợi lớn nhất của Úc tính theo giá trị, chiếm 24% tổng kim ngạch cả nước. Hãng tin Reuters cho biết, năm 2023 là một năm xuất sắc đối với nông dân và các nhà sản xuất thực phẩm ở Victoria, khi tiểu bang này đạt được mức tăng 7% về giá trị xuất khẩu, nâng tổng giá trị xuất khẩu lên mức kỷ lục 19,6 tỷ đô la. Con số này chỉ thấp hơn mục tiêu đầy tham vọng của chính quyền Allen là đạt doanh thu quốc tế về thực phẩm và vải sợi trị giá 20 tỷ đô la một năm vào năm 2030, theo như cam kết trong chiến lược nông nghiệp năm 2020, khi doanh số đạt mức 14,5 tỷ đô la. Ngũ cốc là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Victoria trong giai đoạn năm 2022-2023, tăng 26% và đạt giá trị 5,6 tỷ đô la, trong khi xuất khẩu thịt đứng thứ hai với giá trị 4,5 tỷ đô la. Hãng tin Yahoo News đưa tin, cứ 10 người thì có 9 gia đình lo lắng rằng họ sẽ không đủ khả năng mua những thứ cần thiết cho ngày tựu trường, trong bối cảnh phí ghi danh tăng cao trên toàn quốc. Trong khi chỉ còn vài tuần nữa là năm học mới 2024 sẽ bắt đầu. Nghiên cứu của tổ chức phi lợi nhuận Smith Family cho biết, các bậc phụ huynh ngày càng lo lắng về khả năng mua đồ dùng cơ bản cho năm học mới. Giám đốc điều hành tổ chức Smith Family, ông Doug Taylor cho biết, hơn một nửa trong số các bậc cha mẹ lo ngại con của họ sẽ không có các thiết bị kỹ thuật số cần thiết. Ông Taylor nói rằng, các gia đình phải đưa ra lựa chọn về cách ưu tiên các nguồn lực hạn chế mà họ có. Những thứ cần thiết cho giáo dục như đồng phục, sách, máy tính xách tay và mạng Internet ngày càng tăng giá. Gần phân nửa trong số 2.200 phụ huynh tham gia khảo sát cho biết, họ nghĩ rằng con của họ sẽ thiếu đồng phục hoặc giày đi học, và 1/3 học sinh có thể sẽ không được tham gia các chuyến dã ngoại ở trường. Trong khi đó, số liệu gần đây cho thấy, các bậc cha mẹ ở Melbourne sẽ phải chi trả nhiều tiền nhất cả nước để con của họ hoàn thành chương trình học ở trường công. Nghiên cứu cho thấy, ở Melbourne, tổng chi phí học tập trong 13 năm đối với một đứa trẻ bắt đầu học tại trường công vào năm 2024 là 108.879 đô la.
Victoria's Big Build đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Chúng tôi đã hoàn thành công tác đào hầm cho đường hầm Westgate. Điều này sẽ mang lại kết nối giao thông tốt hơn trên toàn thành phố và giúp hàng ngàn xe tải tránh khỏi các tuyến đường địa phương. Trong khi chúng tôi làm việc, các làn đường và đường dốc trên xa lộ cao tốc Westgate sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Đường Wurundjeri Way cũng sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Tình trạng giao thông dự kiến sẽ bị đình trệ đáng kể. Hãy kiểm tra trước khi đi lại tại bigbuild.vic.gov.au, được phép của chính phủ Victoria, Melbourne.
Gạo ST25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Vậy là bạn đang tìm kiếm điều gì hơn thế nữa? Còn hơn cả việc đi cùng một chuyến tàu? Đi bộ đến cùng một văn phòng, nhìn thấy những khuôn mặt giống nhau, ngồi cùng bàn và làm công việc như cũ. Victoria Police được tạo ra dành cho những người đang tìm kiếm một nghề nghiệp với nhiều thử thách hơn, hứng thú hơn, nhiều mục tiêu hơn và nhiều khả năng hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy tìm kiếm Police Couriers ngay hôm nay. Victoria Police còn hơn thế nữa. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Đại hạ giá mùa hè đây. Cửa hàng thời trang Brand Collective đại hạ giá lên đến 70% quần áo phụ kiện và giày dép. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông, thời trang và phụ kiện Superbray, Yara Trail, Reebok, Elwood, Marshmello, Replay, New York và Elka. Các thương hiệu giày Clash, Hush Puppies và Julius Malone, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot, giày trẻ em Volley, Kyo, Corby, đặc biệt nhiều giày đi học được giảm giá. Đại hạ giá mùa hè lên đến 70%, lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 Central Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày 18 tháng 1, chính phủ Úc đã bác bỏ những bình luận đổ lỗi của đại sứ Trung Quốc liên quan đến vụ thợ lặn quân sự Úc bị thương trong một sự cố gần Nhật Bản vào tháng 11 vừa qua. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, ông không bị dao động trước bình luận của đại sứ Trung Quốc Tiểu Thiên hôm 17 tháng 1, rằng tàu hải quân Trung Quốc không sử dụng sóng siêu âm khi thợ lặn của Úc đang ở dưới nước, và một chiếc thuyền của Nhật Bản có thể là nguyên nhân. Thủ tướng Albanese khẳng định rằng sự việc xảy ra rất rõ ràng và vụ việc đó không nên diễn ra. Trung Quốc trước đó đã bác bỏ nhận định của Úc về vụ việc. Tại một cuộc họp báo, đại sứ Trung Quốc Tiểu Thiên khẳng định rằng Trung Quốc không kích hoạt sóng siêu âm. Ông cho rằng có một tàu hải quân Nhật Bản ở gần đó và có sóng siêu âm hay không thì Trung Quốc không biết. Trong khi đó, đại sứ quán Nhật Bản tại Úc cho biết họ không hiểu điều mà đại sứ Trung Quốc đề cập đến và khẳng định rằng Nhật Bản và Úc có mối quan hệ đối tác giữa các quốc gia có cùng chí hướng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tuân thủ luật pháp và đang thúc đẩy hợp tác an ninh trên nhiều lĩnh vực. Chính phủ Úc hôm 17 tháng 1 cho biết, Úc sẽ thành lập một cơ quan tư vấn nhằm giảm thiểu những rủi ro của công nghệ trí tuệ nhân tạo, trở thành quốc gia mới nhất tăng cường sự giám sát đối với công nghệ này. Theo đó, chính phủ Úc có kế hoạch hợp tác với các cơ quan trong ngành để đưa ra một loạt những hướng dẫn, bao gồm khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ, dán nhãn và đóng dấu nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Úc đã thành lập Ủy viên An toàn điện tử ICT đầu tiên trên thế giới hồi năm 2015, nhưng lại tụt hậu so với một số quốc gia khác trong quy tắc quản lý trí tuệ nhân tạo. Những hướng dẫn ban đầu sẽ mang tính tự nguyện, trái ngược với các khu vực pháp lý khác bao gồm Liên minh châu Âu, nơi những quy định về trí tuệ nhân tạo đối với các công ty công nghệ mang tính bắt buộc. Trước đó, hồi năm ngoái, Úc đã mở một cuộc tham vấn về trí tuệ nhân tạo và nhận được hơn 500 phản hồi. Trong phản ứng tạm thời, chính phủ Úc cho biết họ muốn phân biệt việc sử dụng giữa trí tuệ nhân tạo rủi ro thấp và rủi ro cao. Tiếp đó, chính phủ có kế hoạch đưa ra phản hồi đầy đủ cho cuộc tham vấn này vào cuối năm nay. Ngày 17 tháng 1, Bộ Biến đổi Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và nước Úc cho biết, chính phủ liên bang và chính quyền bang New South Wales sẽ đầu tư 206 triệu đô la nhằm giúp những người thuê nhà và những người dân có thu nhập thấp đang sống trong các căn hộ chung cư tiết kiệm chi phí năng lượng hơn. Thông báo nêu rõ, mỗi bên sẽ đầu tư 87,5 triệu đô la trong vòng 4 năm để nâng cấp các thiết bị, bao gồm việc lắp đặt hệ thống nước nóng, quạt trần, điều hòa không khí hai chiều, hệ thống năng lượng mặt trời, vật liệu cách nhiệt và chắn gió lùa tại các căn nhà ở xã hội. Những căn nhà được ưu tiên nâng cấp là những căn có mức xếp hạng tiết kiệm năng lượng thấp nhất theo tiêu chuẩn xây dựng tối thiểu của Úc, cũng như ở những nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các biện pháp này sẽ giúp các ngôi nhà mát hơn vào mùa hè và ấm hơn vào mùa đông. Hiện có hơn 24.000 căn nhà ở xã hội đủ điều kiện được nâng cấp. Bộ Biến đổi Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước Úc cho biết, việc nâng cấp mức tiết kiệm năng lượng cho một căn nhà từ xếp hạng 1 sao lên hạng 3 sao có thể giảm 30% mức tiêu thụ năng lượng và chi phí cho hóa đơn tiền điện của một hộ gia đình. Cô Rachel Maroon là một thợ làm tóc tại Úc, chuyên giải quyết các vấn đề về chỉ trên đầu cho khách hàng. Cô thường chia sẻ công việc hàng ngày của mình lên mạng xã hội và thu hút đông đảo sự quan tâm chú ý. Gần đây, Rachel đã chia sẻ một video trên TikTok. Trong video, cô đang chải tóc cho một phụ nữ có mái tóc dài rất đẹp, bề ngoài trông rất mượt mà. Tuy nhiên, khi cô lấy lược chuyên dụng chải tóc, thì phát hiện trên đầu nữ khách hàng có khoảng 150 quả trứng chỉ, khiến nhiều người sợ hãi. Theo cô Maroon, tóc mọc trên đỉnh đầu và trên phần tai là những nơi chỉ thường đẻ trứng. Chỉ mất vài ngày để những quả trứng này nở thành chỉ. Mỗi con chỉ có thể đẻ trung bình 150 quả trứng. Dù tình trạng của nữ khách hàng đã rất nghiêm trọng, nhưng may mắn là trứng chỉ vẫn chưa nở. Cô Maroon cũng chia sẻ cách phân biệt gầu và trứng chỉ. Theo cô, có thể thử bằng cách kéo nhẹ tóc. Nếu hạt màu trắng rơi ra ngay, thì đó có thể là gầu. Còn nếu dính chặt tại chỗ, thì có thể là chỉ. Video phát hiện 150 quả trứng chỉ trên đầu khách hàng sau khi được Rachel Maroon tải lên TikTok đã thu hút được hơn 19 triệu lượt xem. ACTA, một mạng lưới kính viễn vọng vô tuyến vận hành bởi Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung, đã bắt được một tín hiệu vô tuyến cực kỳ yếu đi từ nơi cách xa địa cầu 15.300 năm ánh sáng. Tín hiệu được sàng lọc từ dữ liệu 450 giờ quan sát của ACTA nhắm vào cụm sao cầu 47 Tucanae cổ đại. Đó là một cụm sao cầu có đường kính tới 120 năm ánh sáng và là một trong những cụm sao sáng nhất trên bầu trời, nằm trong chòm sao Đỗ Quyên ở phía nam bầu trời. Nhóm các nhà khoa học từ Đại học Curtin và Trung tâm Nghiên cứu Thiên văn vô tuyến quốc tế của Úc cho biết, 47 Tucanae là một thế giới gồm hàng chục ngàn đến hàng triệu ngôi sao tụ thành một quả cầu. Có hai giả thuyết được các nhà khoa học đặt ra. Khả năng thứ nhất là tín hiệu vô tuyến đó đến từ một lỗ đen khối lượng trung bình, một loại lỗ đen cực hiếm và còn nhiều bí ẩn của vũ trụ. Khả năng thứ hai, nó là một sao sung, là dạng sao neutron quay nhanh, cực mạnh, bắn ra tín hiệu vô tuyến khắp xung quanh. Sao neutron là thay ma của các ngôi sao khổng lồ đã một lần sụp đổ. Một ngôi sao sung gần trung tâm cụm sao này cũng là một khám phá thú vị về mặt khoa học, vì nó có thể được sử dụng để tìm kiếm một lỗ đen trung tâm chưa được phát hiện. Hàng ngàn người Úc đã tặng hoặc nhận phiếu quà tặng trong kỳ nghỉ lễ, nhưng có rất nhiều trong số đó không bao giờ được sử dụng. Trang web so sánh Finder đã khảo sát hơn 1.000 người Úc để khám phá mức độ thực sự của việc lãng phí tiền vào thẻ quà tặng. Nghiên cứu phát hiện 1/4 số người tương đương với khoảng 4,9 triệu người Úc đã nhận được thẻ quà tặng và chưa bao giờ sử dụng số tiền này. Finder ước tính việc này đang khiến người Úc tốn 1,4 tỷ đô la mỗi năm, tương đương với gần 200 đô la tiền mặt lãng phí cho mỗi cá nhân. Khoảng 1/5 số người không sử dụng được thẻ trước khi thẻ hết hạn, trong khi khoảng 5% bị mất thẻ. Khoảng 1% không thể chi tiêu thẻ quà tặng vì doanh nghiệp phá sản. Hơn 1/3 số người được khảo sát cho biết họ có ít nhất một thẻ quà tặng chưa sử dụng, trong khi 1/4 thừa nhận họ có ít nhất hai thẻ. Thế hệ Baby Boomers là những người chi tiêu thẻ quà tặng tốt nhất, với chỉ 13% bị mất tiền so với 37% của thế hệ Z. Kể từ năm 2019, tất cả thẻ quà tặng được bán tại Úc phải có thời hạn sử dụng tối thiểu 3 năm. Tuy nhiên, điều này không bảo vệ chủ thẻ khỏi trường hợp nhà bán lẻ ngừng hoạt động hoặc thay đổi địa điểm. Finder gợi ý người tiêu dùng đặt lời nhắc trên điện thoại của họ mỗi tháng về ngày hết hạn của thẻ quà tặng, để nhắc họ sử dụng nó. Ngoài ra, chúng có thể được bán tại chợ trực tuyến với giá trị thấp hơn một chút để tránh mất giá trị hoàn toàn.
Nếu quý vị quản lý những người lao động trẻ, hãy tự hỏi mình liệu quý vị có muốn làm việc cho quý vị không? Điều này có nghĩa là đảm bảo rằng những lao động trẻ của quý vị làm việc không vượt quá khả năng của họ.
Tôi đang đợi rất lâu rồi.
Thưa ông, rất tiếc, chắc phải chờ thêm một chút nữa.
Tôi chỉ có thể đợi 20 đến 30 phút thôi.
Có một trục trặc trong nhà bếp.
Anh giỡn mặt với tôi à?
Và thay vào đó, có thể trông cậy vào quý vị để giúp quản lý các tình huống lạm dụng một cách an toàn. Sự an toàn của những người lao động trẻ là trách nhiệm của quý vị. Để hiểu nghĩa vụ của quý vị, tìm kiếm những người lao động trẻ của WorkSafe.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet mùa hè tại Pembroke Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quầy tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ưu đãi đặc biệt cho ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu cho đến ngày 16 tháng 2. Giá đặc biệt cho thành viên, ăn trưa chỉ từ 25 đồng, ăn tối chỉ từ 30 đồng. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Pembroke Hotel tại số 353 Ballarat Road, Pembroke ngay hôm nay. Xin gọi 9311-7799. 9311-7799. Pembroke Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người dẫn đầu, người tạo ra những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Trải nghiệm là tất cả. Nghiên cứu ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 2 năm 2024. Vui lòng gọi 1300 English hoặc truy cập english.edu.au. RTO 3045.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 19 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.657 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 19 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 16.144 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 34 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 24 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 21 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 35 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 28 độ. Tại Brisbane, Thứ bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 30 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ. Tại Sydney, thứ bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 28 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 32 độ. Tại Melbourne, thứ bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 28 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 23 độ.